Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng được bắt đầu. Sáng hôm nay kể chuyện xỉn nhưng mà tôi không có xỉn đâu á nha luật sư Nguyễn Kim Phượng. Luật sư Nguyễn Kim Phượng khỏe không ạ?
Cảm ơn Khánh Thi đã nói. Chào Khánh Thi, xin kính chào quý thính giả. Mỗi buổi sáng Khánh Thi cho chúng ta một nụ cười, một nụ cười một giây phút thôi, nhưng mà Khánh Thi cho chúng ta một nụ cười cả ngày ấy mà. Cứ nghĩ mãi đến cái câu chuyện Khánh Thi kể sáng ngày thì nó hơi vui một chút. Vâng, cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều. Trong tuần vừa rồi tôi nói chuyện với quý vị về một cái hồ sơ và chúng ta nói về những cái trạng thái, những cái dạng mà chúng ta đứng dưới cái vị trí của một cái tài sản mà chúng ta có, như căn nhà chẳng hạn. Trong cuộc sống của mỗi người ở đất nước Hoa Kỳ này, chúng ta có nào là nhà, nào là xe, nào là tiền bảo hiểm nhân thọ, nào là tiền về hưu, nhà băng, tất cả những cái đó là tài sản của một người. Thì khi chúng ta đứng cái vị trí như thế nào trên cái tài sản đó sẽ được quyết định như thế nào lúc chúng ta ra đi. Thì luật đã nói rằng là nếu mà một người đứng chung trong tài sản với một người khác là dưới cái dạng là joint tenancy, thì luật đã nói rằng là khi cái người, một trong hai người mất đi thì cái người kia là chủ, chỉ có thế thôi, không có thắc mắc, không có tranh chấp gì hết. Nhưng mà đó là chúng ta nói trên vấn đề định nghĩa, cái điều luật đã được đưa như vậy. Còn có cái vấn đề làm việc là khác nữa, chúng ta phải làm những cái giấy tờ để chuyển qua cái tên mình. Nhiều người không biết, cứ ngồi yên đó, 10 năm sau đi bán căn nhà, hoặc là 10 năm sau có chuyện gì xảy ra mới biết rằng là cái nhà này vẫn còn tên của cái người đã sống với tôi, đã đứng chung tên trong cái nhà này với tôi, và cái nhà ngay lúc đó, cái chủ quyền nhà ngay lúc đó nó có một cái chút gọi là mây mờ, thì chúng ta lại phải làm những cái việc cần thiết để mà giải quyết đi những cái, xua tan đi những cái mây mờ đó. Thì joint tenancy là một cái characteristic, một cái dạng trạng thái của cái cách đứng vị trí trong cái chủ quyền nhà. Cái cách thứ hai là tenancy in common, và cách thứ ba là community property. Ba cái trạng thái này là cái dạng mà chúng ta có thể dùng để mà đứng chung trên một cái căn nhà giữa hai vợ chồng với nhau, hoặc là hai người đứng chung với nhau. Ví dụ như community property thì làm sao mà hai người, một người anh, một người em đứng chung trên cái chủ quyền nó được, không được, phải là hai vợ chồng nhé. Về sau này thì chúng ta có community with right of survivorship. Những người có những cái tài sản nhỏ, thì chúng ta nói đến nhỏ là cái tài sản nó không có quá 150.000 đô la. Với những cái tài sản với cái giá trị nhỏ như vậy thì chúng ta cũng phải đặt đơn vào trong tòa tài sản, nhưng chúng ta không có phải làm phức tạp như là một cái bộ tài sản về vấn đề giải quyết trên tòa tài sản như là probate. Nó cũng đi vào probate nhưng mà nó không có phức tạp như vậy. Chúng ta chỉ cần đặt một cái đơn yêu cầu tòa cho chúng ta có lấy lại được cái chủ quyền hay là cái tài sản đó sau khi cái người thân của mình đã mất đi 40 ngày rồi. Và chúng ta vẫn phải trả tiền chi phí cho tòa và làm những cái việc cần thiết để tòa ra cái lệnh rằng là chúng ta có thể lấy lại cái tài sản này. Những cái tài sản nào mà chúng ta biết rằng là nó không có nhiều tiền, thì ví dụ như chúng ta có một cái nhà băng thì chẳng hạn. Cái nhà băng đó đứng cái trạng thái là tên của cái người đã mất, và cái balance, cái tiền còn lại nhà băng nó chỉ có 50.000 đồng. Cái xe là cái điển hình, nó là rõ ràng nhất. Chúng ta không có đặt cái xe vào trong cái trust, vì cái xe chúng ta thay đổi liên tục, đây là 2-3 năm, có thể 5-10 năm, nhưng mà cái xe nó đứng cái tên của cái người đã mất thì ai có thể ký giấy tờ để mà sang nhượng cái xe? Không ai có thể làm việc đó cả. Chúng ta phải yêu cầu tòa cho chúng ta có được cái việc làm là lấy cái chủ quyền qua tên mình, rồi thì là mình mới đem bán. Nếu người nào mà có trust thì quý vị phải có một cái pour over will, tức là cái di chúc. Quý vị mà không có cái di chúc thì quý vị phải làm cái cách này, tức là phải đặt cái đơn vào trong tòa, xin tòa cho cái lệnh. Vì vậy khi chúng ta có cái trust, cái văn bản trust, thì chúng ta phải xem là chúng ta có cái văn bản di chúc hay không. Có nhiều người nói với tôi rằng là vợ tôi mất, tôi sang tên qua cho tôi xong rồi. Trong khi cái chủ quyền chỉ có tên người vợ thôi, thì tôi thực sự tôi không biết là các người làm cách nào mà được như vậy. Tôi không hiểu tại sao mà nhà lầu vẫn có thể chuyển tên qua cho cái người ra ngoài tân cho vẫn nói rằng là vợ tôi đã mất rồi và cái nhà cái tên này, cái xe này chỉ có tên vợ tôi thôi, bây giờ tôi muốn chuyển qua cho tôi là chồng của cô ta. Tôi không hiểu làm sao có thể làm được việc đó, nhưng mà có nhiều người nói với tôi họ làm được việc đó thì tôi cũng, cái đó là việc của nhà lầu vận. Nhưng mà nếu mà chúng ta khi nói đến những cái vấn đề về thuế tài sản, nói về vấn đề tài sản, thì chúng ta phải biết rằng là có những cái cách làm việc, có những cái gọi là cái procedure chúng ta phải tuân theo. Không thể nào nói rằng là chúng ta có thể làm như thế này như thế kia mà vượt qua khỏi cái đòi hỏi của pháp luật được. Vì vậy nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030 trong sở phát thanh 408-947-7030. Tuần trước tôi đưa đến cho quý vị một cái hồ sơ và tôi nói rằng là hai cái người này khi mà người chồng mất đi thì người vợ đứng ra làm những vấn đề về thủ tục tài chính để mà chuyển nhượng cái tài sản có tên của hai người vào tên của cái người còn sống, tức là trong trường hợp này là cái người vợ. Trước khi cái điều luật đưa ra về vấn đề transmutation, tức là cái người này có một cái tài sản rồi cái người này bằng lòng chuyển cái tài sản này cho cả hai người vì đây là cuộc sống vợ chồng. Trước năm 1985, một người có thể đứng lên nói với tòa là thưa tòa, chồng á, tôi và tôi nói chuyện với nhau là liên tục và chúng tôi lúc nào cũng nói là những tài sản của chúng tôi có là của chung. Mặc dầu rằng thì là cái tài sản đó đứng tên của người chồng hay của người vợ, tùy theo từng trường hợp một. Thì tranh án nói ok, hai vợ chồng nói cái này là của chung thì cái này là của chung, thế là tài sản trở thành của chung. Nhưng mà về sau này vì có nhiều người đứng ra nói như vậy mà nó không thực sự như vậy, thì cái điều khoản luật mới đưa ra nói rằng là vậy thì khi một người chuyển cái tài sản của riêng của họ cho hai người trở thành của chung thì cái việc này phải làm bằng cách viết trên giấy tờ, ký trên giấy tờ. Nhưng đó là cái sự tổng quát thôi. Quý vị biết có rất là nhiều trường hợp người vợ ký cho người chồng nói rằng là tôi không có liên quan gì đến cái tài sản, ông ấy mua hết, cái tài sản này là của ông ta. Nhưng mà thực ra cái tài sản đó là của chung. Vì vậy khi mà đi đến cái chỗ gọi là tranh chấp về vấn đề tài sản trong một cái cuộc ly dị, nó sẽ trở thành một cái vấn đề rất là phức tạp. Tại vì cái lời nói của cái người nào có giá trị hơn. Cái việc mà cái lời nói nó là một chuyện, nhưng mà những cái dữ kiện xảy ra chung quanh cái việc đó và cả những người nhân chứng và cả những bằng chứng trên giấy tờ, nó sẽ trở thành một cái bức hình để cho chánh án nhìn vào và quyết định rằng là cái việc này xảy ra vì lý do này hay vì lý do khác. Và cuối cùng thì cái quyết định đó sẽ được đưa đến là người này có thể làm chủ cái căn nhà này hoặc là đứng chung với cái người vợ hay cái người chồng khi mà nó đi đến chỗ hai người tranh chấp với nhau vì chúng tôi là vợ chồng và tài sản này không phải chỉ riêng của ông ta mà là của chung, hay là tài sản này không phải chỉ riêng của người vợ mà là của chung.
Luật sư Đợi Khánh Thị Tý ở vị thính giả đang trên đường dây điện thoại. Thưa ông, tắt radio xong rồi ông đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng nhé.
Dạ, hết nghe rồi, ok.
Dạ, thưa mời ông đặt câu hỏi đi ạ.
Dạ thưa, chào luật sư, good morning.
Hỏi đi ạ.
Hello.
Dạ thưa ông, đặt câu hỏi đi ạ.
Tôi nghe người ta nói là ví dụ như mình có cái nhà mà mình sau khi mình qua đời mà để lại cho con hay là cho bạn gái thì bị đóng thuế hết một nửa, có phải không?
Cái câu hỏi này nó rất là dài dòng nhưng mà tôi trả lời câu hỏi này ngắn gọn là không. Thì tôi không hiểu là cái thuế là cái thuế gì và tôi không hiểu là tại sao lại nói là phải đóng một nửa là như thế nào.
Tôi không nghèo nói vậy, tôi cũng hỏi có luật sư thì luật sư có biết không?
Ok, cái câu hỏi này tôi nghĩ là đi trở lại từ đầu thì mỗi một người chúng ta ở trên cái tiểu bang này khi chúng ta mất đi, tất cả những cái tài sản chúng ta để lại phải có một cái giá trị trên 5.430.000 đồng. Đến lúc đó chúng ta mới nói đến cái vấn đề thuế tài sản là estate tax. Cho dù rằng là chúng ta mất đi, cái người mà đứng kế vị chúng ta vẫn phải khai cái thuế thu nhập cho chúng ta. Chúng ta gọi đó là income tax, federal income tax. Và tiểu bang là California state tax. Rồi từ cái thuế tài sản là cái estate tax, nó sẽ đi đến chỗ thuế cho, tức là gift tax. Và cái thuế mà nếu chúng ta có nhà, nếu chúng ta để căn nhà này lại cho con của chúng ta hay là vợ của chúng ta thì hay chồng của chúng ta, bộ thì không nói tới rồi, bộ không có một quyền hạn nào hết trong vấn đề này, thì cái thuế tài sản tức là property, cái thuế đất tức là property tax sẽ không thay đổi. Còn những cái dạng khác tức là mình để lại cho anh chị em hay là cho bạn bè hay như thế nào thì cái thuế đất tức là property tax sẽ thay đổi từ cái ngày mình mất đi cho đến cái lúc mà giấy tờ chuyển nhượng sang tên nó trở thành hiện hữu. Đó là cái câu trả lời của tôi trong vấn đề này nhé.
Trên
nói câu trả lời là
chào cô.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn ông. Trở lại, quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ hoặc là luật lương bổng, bảo lãnh như quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030 cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp nha.
Dạ, xin chào chị, xin chào luật sư. Dạ, thưa cho em hỏi, em có hai câu hỏi luật sư. Câu hỏi thứ nhất là cái phân biệt giữa cái will và cái living trust mà nếu mình có con nhỏ thì mình nên làm cái nào? Cái thứ hai nữa là nếu mình có con nhỏ mình cần phải làm cái gì, giấy tờ gì để trên tòa họ xác định khi mình lỡ may người cha người mẹ qua đời, cái người guardian cho mấy đứa nhỏ của mình để luật sư chỉ bảo giùm.
Dạ vâng, rồi xin cảm ơn con. Chào chị. Cái will và cái trust làm thế nào, làm cách nào để mà có cái sự bảo vệ cho những người con của mình còn nhỏ, hay làm cái nào để mà nó bảo vệ những cái tài sản của mình có, tùy theo cái tài sản mình có, tùy theo cái ý định của mỗi người. Cái will thì chúng ta làm để nói với chánh án ở trên tòa rằng là chúng ta để lại cái tài sản này cho người ABC. Còn cái trust, nếu chúng ta có tài sản như nhà, như xe, như chứng khoán, như nhà băng, một số tiền rất là khá nhiều, tổng quát mà nói trên 150.000, thì chúng ta phải nghĩ đến là một cái bộ trust, vì cái bộ trust nó không trở thành một cái tên tức cộng đồng, và chúng ta không phải đưa vào tòa tài sản để mà giải quyết những cái việc về tài sản của mình. Khi chúng ta làm một cái bộ trust thì trong cái over will tức là cái di chúc đi chung với cái trust, nó sẽ có một cái khoản, điều khoản trong đó, và cái điều khoản trong đó sẽ có cái sự bảo vệ về những người con của mình dưới tuổi vị thành niên 18 tuổi trở xuống, và mình cần phải làm những cái giấy tờ ít nhất là cái di chúc để mình có một cái điều khoản trong đó nói rằng là có chuyện gì xảy ra cho bố mẹ hoặc là cả bố và mẹ thì những người con này ai là sẽ là cái người đứng ra để mà chăm sóc cho các cháu, gọi là guardianship. Cho nên đây là cái việc mà những người con dưới tuổi thành niên nên làm để mà có được cái sự bảo vệ đó. Nếu chúng ta không làm thì tòa sẽ chỉ định ai là người sẽ nuôi con mình. Đó là cái câu trả lời của tôi. Xin cảm ơn chị.
Trở lại với chương trình, Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp nha.
Hello.
Tắt cái radio dùm cho Khánh Thi xong rồi đặt câu hỏi, không có thôi nó bị vang nhá. Rồi dạ, đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng đi ạ.
Dạ, chị em muốn hỏi là em hồi tháng trước á, em bị đụng xe đó, người ta đụng ở sau lưng em ngay chỗ cái stop sign mà ở ngoài freeway á. Xong cái cô đó cổ đưa cho em cái information của cổ, xong rồi em gọi bảo hiểm của cổ á, thì cái bảo hiểm á, nó không biết nó làm sao tới bây giờ đó. Khi mà em gọi lại nó thì nó nói nó không liên lạc được với cái cô đó, rồi tới giờ nó im luôn, nó không có trả lời hay là nó không gọi cho mình biết cái gì hết. Vậy em phải làm sao luật sư?
Ok, cái câu trả lời của tôi là như thế này. Khi mà đụng xe xảy ra, tôi không biết là nó có vàng không, nhưng tôi nghe nó hơi hú ở phía bên này. Khi mà một cái cuộc đụng xe xảy ra, mình cần phải có luật sư để mà làm những cái việc như chị vừa mới diễn tả, để chị không có phải bực mình hoặc là khó chịu hoặc là mất thời gian. Nhưng nếu cái người bị đụng muốn tự liên lạc với công ty bảo hiểm của cái người đã đụng mình, thì mình phải cho họ cái thời gian để họ điều tra cái việc này. Và cái thời gian đó là bao lâu? Không có ai có thể nói là một tuần hay ba tháng hay là năm tháng. Miễn là cái việc điều tra nó sẽ đi đến cái lúc kết thúc trước khi cái thời hạn mình có thể bảo vệ cái hồ sơ của mình hết trước pháp luật. Tức là nếu cái việc đụng xe này xảy ra, và nếu cái người bên kia có lỗi, và nếu chúng ta không giải quyết được cái vấn đề về xe cộ được sửa chữa trước 3 năm, thì đến lúc thời hạn gần 3 năm mình phải làm cái hồ sơ kiện ở trên tòa để giữ lại cái trạng thái là mình vẫn còn có cái quyền để đòi cái người kia bồi thường. Còn về vấn đề thương tích thì 2 năm. Và khi tôi nói đến đó thì nhiều người có lẽ biết hay không biết, và quý vị phải biết rằng là cái việc làm này nó cần phải làm bởi người luật sư thì cái quyền lợi của quý vị mới được bảo vệ. Bây giờ nói trong cái trường hợp này, chị này chỉ nói rằng là chị gọi cho hãng bảo hiểm mà hãng bảo hiểm nói để điều tra, mà một tháng rồi chưa gọi, một tháng chưa đến đâu hết. Họ có quyền có 2 tháng 3 tháng, nhưng trong cái việc làm của họ, họ phải nói cho mình biết là họ vẫn còn đang trong cái tình trạng điều tra và họ phải yêu cầu mình kiên nhẫn, thì cái việc đó mình phải chờ, trong khi đó thương tích của mình có, trong khi đó xe của mình bị hư, mình không chạy được. Đó là cái sự bất lợi xảy ra, nhưng mà đó là cách làm việc. Và vì vậy, nếu mà mình cần đến cái sự bảo vệ của việc làm và những vấn đề xảy ra cho mình, thì mình cần phải tham khảo luật sư nhé. Đó là câu trả lời của tôi. Bình thường không có gì gọi là thắc mắc hết, một tháng chưa đi đến đâu nhé. Đó là câu trả lời của tôi. Xin cảm ơn chị.
Cảm ơn luật sư. Thưa luật sư, trong trường hợp vị nữ thính giả vừa rồi thì chị có thể gọi cho văn phòng luật sư để nhờ giúp bắt đầu kể từ bây giờ không thưa luật sư, hay là có trễ lắm không thưa luật sư?
Dạ, tùy theo cái tình trạng của cái hồ sơ, nhưng mà vẫn có thể gọi điện thoại để tham khảo, không chi phí gì hết nhé.
Dạ, nếu chị có thắc mắc hoặc là chị cần hướng dẫn về vấn đề pháp lý, gọi văn phòng Empire Law Office nhé, để luật sư Nguyễn Kim Phượng có thể hướng dẫn chị ở 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với chương trình, số điện thoại để quý nhà gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng đó là 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại luật sư đợi chút xíu nha. Mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Chào cô Khánh Thi.
Dạ.
Chào luật sư.
Chào anh.
Thưa luật sư, cho tôi có câu hỏi là tôi có nhờ một cái công ty của người Việt Nam add hai cái phòng cho tôi là 480 square feet, giá 68.000, thời hạn là 4 tháng từ ngày CT cấp permit. Nhưng mà bây giờ 4 tháng đã qua rồi mà cái nhà của tôi họ mới làm được có 65% thôi, mà tôi đã trả cho họ 40.000 rồi, thì tôi mới hỏi họ là chừng nào mới xong, thì họ nói là từ 1 tháng đưa tới 2 tháng nữa thì rất là trễ hợp đồng rồi. Bây giờ tôi phải làm sao, tôi có thể thưa người ta hay là như thế nào? Tại vì mất của tôi là coi như là 2 tháng trời. Xin luật sư có cái ý kiến nào, xin luật sư chỉ dùng.
Ok, cảm ơn câu hỏi này. Cái câu hỏi này nó liên quan đến hợp đồng. Thì cái việc đầu tiên chúng ta phải nhìn vào cái hợp đồng mà chúng ta đã ký với cái công ty xây dựng này. Trong cái hợp đồng này, cái thời gian nó có phải là cái vấn đề quan trọng hay không? Tức là time is of the essence. Nếu cái thời gian nó quan trọng thì chúng ta phải biết rằng là cái công ty xây dựng này họ có hoàn thành cái trách nhiệm của họ đúng theo như cái hợp đồng đã viết hay không. Đến bây giờ thì cái người thính giả này rơi vào cái tình trạng bị thiệt hại, thì cái câu hỏi là vậy thì cái cách giải quyết trong cái vấn đề này như thế nào?
Đúng.
Cái việc đầu tiên mình phải ngồi xuống nói chuyện với công ty xây dựng. Nếu họ nói rằng là 2 tháng nữa thì cái việc mà hai người cần phải làm là đặt một cái đơn. Một cái đơn đây là một cái đơn viết nói rằng là cái sự thay đổi giữa cái hợp đồng đã viết cho những cái sự đồng ý ngày hôm nay. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái sự thiệt hại của cái người chủ nhà là cái gì? Tôi không có một căn phòng, mà căn phòng này tôi đang cần để tôi làm cái gì đó. Đó là cái mục đích tại sao cái người chủ nhà muốn cộng thêm phòng. Và bây giờ cái căn phòng này nó không có, thì cái người chủ nhà này đã bị thiệt hại như thế nào? Thì cái người chủ nhà này phải nói với cái người xây dựng rằng là tôi vì anh làm trễ và đã vi phạm hợp đồng, cái thiệt hại của tôi như thế vậy thì anh tính sao? Hai người nên giải quyết với nhau. Vì cái số thiệt hại của anh hiện giờ, anh mình cái số tiền mà hiện giờ còn lại để mà hoàn thành cái kế hoạch này là khoảng chừng 20.000. Với 20.000 đó đưa nhau ra tòa không có đáng để làm. Và cái người xây dựng phải biết rằng là đến giờ phút này có thể thôi, tôi không biết cái sự đồng ý như thế nào với cái hợp đồng đầu tiên, có thể đã vi phạm hợp đồng, và vì vậy họ phải biết là cái thế của họ đang ở một cái thế yếu như thế nào và giải quyết vấn đề và làm cho nó ổn thỏa. Tốt nhất là nên giải quyết và nói chuyện với nhau và phải đặt xuống cho nó rè. Anh nói với tôi 2 tháng, vậy thì đúng 2 tháng anh phải xong. Tại vì với 2 tháng này gia đình của tôi ở Việt Nam sẽ qua, họ cần chỗ phải ở. Nếu không tôi phải đi mướn chỗ cho họ ở. Thì bây giờ tôi mướn còn không được, đừng nói là đi mướn trả tiền. Mỗi 1 tháng 3.000 đô la thì anh phải trả cái chi phí đó. Đó là cái mà tôi đưa ra một cái thí dụ để mà nói chuyện với nhau, để mà giải quyết. Tôi không biết là cái mục đích của anh làm những cái căn phòng này để mà như thế nào và đến lúc nào. Nếu cái người xây dựng này không làm xong cái việc này và anh cần phải tìm đến một cái người khác, và cái người đó nói tôi sẽ làm cái việc này trong 1.5 tháng cho anh, nhưng cái chi phí của tôi 35.000, thì cái phần còn lại vẫn thiếu cái người xây dựng cũ là 20.000, bây giờ phải trả 35.000, thì cái thiệt hại của anh là 15.000. Thì cái thiệt hại đó anh có thể đòi cái người xây dựng cũ đầu bồi thường cho anh cái sự thiệt hại đó. Nhưng nếu cái người xây dựng hiện giờ vẫn còn có thể tiếp tục làm việc và họ bằng lòng, họ sẽ làm trong một cái thời gian ấn định nào đó, và cái sự thiệt hại đó đối với anh nó không có là bao nhiêu hay như thế nào, thì đó là tùy cái sự quyết định ở hai người.
Tại vì thưa luật sư, tại vì cái này, tại vì khi mà họ làm cái hợp đồng 4 tháng, cái chủ trương của tôi là tôi muốn làm hai cái phòng này để cho thuê, kiếm cái lợi tức để trả tiền cái thuê mình nhà. Tại vì tôi đã có người là đầu tháng 10 này họ sẽ dọn vào, nhưng mà bây giờ cuối tháng 9 này mà bây giờ tôi hỏi lại thì họ, tại vì từ hồi nào tới giờ tôi không có hỏi họ là họ muốn làm sao làm, họ nói trong 4 tháng họ sẽ làm xong. Nhưng mà bây giờ đến ngày hôm nay tôi hỏi lại, ngày hôm qua tôi hỏi lại thì họ nói là 2 tháng nữa. Thì cái người họ đặt cọc cái tiền mướn hai cái phòng đó của tôi là 1.500 một tháng, thì bây giờ tôi phải làm sao?
Thì cái câu hỏi của anh, của tôi với anh là thế thì lúc mà anh kêu cái người xây dựng làm cái hai cái phòng này, anh có nói với người đó là anh làm thì mà anh cho mướn, và anh đã có người đứng mướn cái căn nhà này chưa, ai mướn cái phòng này chưa?
Không, thì khi mà làm hợp đồng á, thì khi làm hợp đồng thì tôi nói là tôi làm hai cái phòng này tôi để cho mướn. Nhưng mà cái khoảng một tháng trước á, thì tôi có nói là ok, là tôi đã có người họ bằng lòng họ mướn cái nhà này khi xong. Nhưng mà như tôi không có hỏi là khi nào xong, tại vì anh nói là phải đợi inspection cái này kia, nhiều đủ thứ họ biện cớ là cửa order không kịp cái này kia, tôi không biết. Nhưng mà tại vì tôi biết là họ quá busy, họ làm họ thế này thế kia, tôi biết là họ rất là busy.
Cái việc này tôi đề nghị là không có thể nào ở trên chương trình mà nói hết một cái hồ sơ của anh được. Tôi đề nghị là anh nên đi nói chuyện với cái người xây dựng trước. Nếu hai người không thể nào đi đến chỗ hòa giải được thì nên làm hẹn để tham khảo với luật sư nhé.
Vâng, rồi ok, cảm ơn luật sư rất nhiều, cảm ơn thời gian của luật sư.
Không có chi, vâng,
dạ, cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn ông nhiều lắm. Thưa luật sư, nối với câu hỏi của vị nam thính giả vừa rồi, vậy thì trên những hợp đồng, bất cứ hợp đồng gì đó, hợp đồng vấn đề làm nhà làm cửa như vậy này, có nên viết thêm vào những phần là trong vòng 4 tháng xong rồi, không xong, ghi vào là phải bồi thường những cái gì lại cho tôi. Luật sư nghĩ mình có nên viết vào, tại vì bây giờ nếu không có viết trên giấy tờ, bây giờ đem qua nói lại, nói tới nói lui thì đâm ra gây lộn, mà thật sự không phải là gây lộn nhưng mà là gây đúng, luật sư thấy không? Rồi bây giờ mình có nên viết vào thêm không thưa luật sư?
Thì đó là lý do tại sao mình cần phải đến luật sư, để luật sư có thể viết cho mình cái hợp đồng cho nó đầy đủ những cái chi tiết mà hai bên điều đình và nói chuyện với nhau ngay từ lúc đầu, thì nó sẽ không đi đến cái lúc này.
Vậy là Khánh Thi nghĩ là có một cái hợp đồng gì, cho dù những cái hợp đồng nhỏ nhỏ, thì nên tìm đến một văn phòng luật sư để tham khảo về vấn đề pháp lý hay luật sư ha.
Sau cái hợp đồng khi mà nó nhỏ quá thì luật sư có thể nói rằng là tôi thì thường thì quý vị đến với tôi nếu mà cái việc đó nó không có phức tạp quá, thường thì tôi không có chỉ cho quý vị hành luật, nhưng mà tôi sẽ nói cho quý vị làm như thế nào để cho nó xong. Tôi nói một cái thí dụ, một người gọi cho tôi nói rằng là tôi bằng lòng làm một cái hợp đồng như vậy, rồi tôi bằng lòng trả như vậy, rồi họ không lấy tiền sau đó, rồi tự nhiên họ đưa tôi ra collection. Thì tôi nói là thì bây giờ lấy những cái giấy tờ như vậy rồi đi làm đi. Tới luật sư làm gì? Tới luật sư là cái việc mình không đặng đừng mình mới tới, còn nếu không thì đi làm như vậy. Có những cái việc nó nhỏ tôi nói rằng là cứ thế đi làm đi cho nó được việc, và rồi thì được việc thế là xong. Còn những cái việc mà cần thiết phải có luật sư thì mình cần phải nhờ đến luật sư. Đừng có để cái việc là xảy ra rồi thì là chúng ta sẽ phải đưa nhau ra tòa tố tụng, nó rất là phức tạp. Trong cái trường hợp cái anh vừa rồi, dĩ nhiên là hai người có thể đồng ý với nhau viết những cái điều khoản cần thiết, vì những cái người xây dựng họ cũng có một ít cái khái niệm về cái cách viết cái hợp đồng như thế nào, viết cái sự đồng ý như thế nào. Nhưng mà trong những cái giấy tờ viết đó, nó không có những cái điều khoản về vấn đề mà khi chuyển nó không lành cơm không ngọt thì mình phải đưa nhau ra tòa, thì cái sự bảo vệ đó sẽ được như thế nào? Tôi nói một cái thí dụ rất là điển hình mà tôi đã nói với tất cả mọi người về vấn đề này. Cái điều khoản về tiền chi phí luật sư, tất cả những cái giấy tờ về hợp đồng cần phải có cái điều khoản về chi phí luật sư. Vì khi cái việc này nó đưa ra tòa, ai là cái người sẽ được trả cái tiền chi phí này? Mình phải bỏ ra mình trả. Nhưng nếu mình có cái điều khoản đó, và nếu cái hồ sơ của mình thành công, thì cái người phía bên kia họ phải trả cái tiền luật sư cho mình. Không phải là bước vô trong cái hồ sơ một cái là mình thắng liền. Chuyện đó sẽ không bao giờ có. Nhưng mà cái cơ hội thắng hay là thua thì nó nằm ở trên những cái dữ kiện ở trong cái hồ sơ. Đó là cái câu trả lời.
Cảm ơn luật sư. Khánh Thi thấy thật sự trong các hợp đồng mua bán, xây cất hay là mướn nhà, mướn cửa, hoặc là quý thính giả nào theo riêng đối với Khánh Thi thôi đó, nếu mà mình không biết nhiều thì nên gọi cho một văn phòng luật sư để hỏi đi, không có mất mát gì hết, phòng thưa luật sư, chứ để nó rối nhiều chuyện đủ thứ hết trơn á, rồi đưa nhau ra tòa rồi phiền toái lắm. Khánh Thi nhắc lại số điện thoại của văn phòng Empire Law Office, nếu quý thính giả có bất cứ câu hỏi nào về các vấn đề luật gia đình, hoặc là luật di trú, hoặc cái vấn đề mướn cơ sở thương mại nhà cửa này, vấn đề nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, cứ việc gọi về văn phòng Empire Law Office ở 408 0908947717 để luật sư Nguyễn Kim Phượng có thể hướng dẫn quý thính giả về các vấn đề pháp lý. 0908947717. Bây giờ trở lại chương trình, mình còn có 2 phút nữa thôi thưa luật sư.
Ok, nói 2 phút nữa thì bây giờ tôi cho quý vị một chút cái tin tức để quý vị có thể suy nghĩ nhé. Tin tức này có lẽ để cho quý vị suy nghĩ rất là nhiều trong phải tí đâu. Khi mà nói về chúng ta nói về vấn đề thuế ha, thì vị thính giả vừa rồi trước đó hỏi vấn đề thuế, để tôi cho quý vị một cái thí dụ, một cái bảng nói về vấn đề thuế, thuế thu nhập nhé. Chúng ta gọi là income tax phải không? Nhiều khi tôi nghe trên radio khi mà nói về vấn đề thuế, tức là khai thuế đó, thì là biết bao nhiêu người có bao nhiêu thắc mắc, hỏi bao nhiêu câu hỏi. Thì quý vị có thể thấy tại sao những cái câu hỏi này nó được đưa ra và tại sao có nhiều thắc mắc đến như vậy. Từ năm 1913 trở đi, đó là cái lúc mà thuế thu nhập, tức là Federal Income Tax ở Hoa Kỳ này bắt đầu hoạt động. Và lúc đó thì những người đi làm tối thiểu là 20.000 đô la và nhiều nhất là 500.000 đô la. Thì những người đó phải khai thuế. Và cái mức thuế vào lúc đó là 7%. Cái người làm ít trả ít, cái người làm nhiều thì trả nhiều. Đến quý vị biết, một lần đến đầu năm 1952-53, cái mức thuế 92%. Năm 1944-45 là lúc đó là thời kỳ thế chiến thứ hai, mức thuế 94%. Nhưng những người ở trên 200.000 đô la, đó là cái mức thuế họ phải trả. Những người năm 1919-1920, 1 triệu đô la, những người đó trả 73%, 77%. Tôi nói đây để cho quý vị thấy rằng là thuế nó không có ngừng ở một cái vị trí nào hết. Quốc hội cầm cái quyền đó trong tay và thuế thì sẽ thay đổi mãi mãi. Cho nên khi chúng ta có những cái cơ hội để có thể không phải trả những cái thuế, thuế tài sản, thuế cho, thuế thu nhập, thì chúng ta phải làm việc với những người chuyên môn, tức là những người luật sư, để họ biết làm cách nào để hướng dẫn mình và làm cho nó đúng. Tại vì khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng liên quan đến thuế, quý vị sẽ không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình nó sẽ bị đảo lộn như thế nào và phức tạp như thế nào. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật về vấn đề chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices, quý vị có thể gọi cho chúng tôi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại chương trình.
Thánh thì cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng tối nay 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định về tài chính. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, luôn gặp may mắn, hạnh phúc và bình an nhé.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi, kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi nào thắc mắc về luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú, tất cả hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office 408-947-7717. Hoặc là quý thính giả cần hướng dẫn về tất cả các vấn đề pháp lý, nhiều khi nhận một giấy tờ gì đó không hiểu, hoặc là bất cứ có câu hỏi nào, làm bất cứ vấn đề gì có liên quan đến vấn đề pháp lý một chút xíu, cứ việc nhấc điện thoại lên gọi về văn phòng Empire Law Office. Thính giả cần tham khảo thì luật sư sẵn sàng để thời giờ, để thời gian ra để giải thích cho quý thính giả và hướng dẫn quý thính giả làm. Khi biết việc phải làm thế nào để có chuyện gì thì cũng đỡ hơn, phải không ạ? Chứ nhiều khi mình cứ để lúc đó mình nói là giá lúc đó tôi biết tôi gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng thì giờ này nó đâu có ra cái chuyện tệ hại như thế này. Cho nên có bất cứ câu hỏi nào cần hướng dẫn, việc gọi về văn phòng Empire Law Office gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. 55 East Empire Street, 408-947-7717. 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả luôn gặp may mắn.